Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ Formosa vào ngày 15 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Thế nào là tín đồ Phật giáo? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 2.
Quý vị muốn tụng kinh, tôi nói hỏi. Muốn niệm Phật, tôi cũng nói hỏi. Chỉ cần tìm được Phật của mình là được rồi. Quý vị sẽ cho rằng, vị sư phụ này thật là kỳ lạ. Sao lại dạy người như vậy? Tôi có rất nhiều chuyện để nói, nhưng không thể nói ra hết được. Thời gian một tuần quá ngắn, cho dù là vài năm cũng không đủ. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Đôi khi nói rất nhiều, đôi lúc lại không muốn nói, như là có một sự mâu thuẫn. Bởi vì muốn nói mà lại cảm thấy khó được như ý, nói sao cũng không hoàn toàn, nhưng không nói cũng không được, cho nên mới bị mâu thuẫn.
Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, Ngài lắc đầu nói, thôi khỏi, khỏi độ chúng sanh khó độ. Tốt nhất ta đi Niết Bàn, hưởng thụ trạng thái an tường. Nhưng Phạm Thiên xuất hiện đảnh lễ Ngài, xin Ngài đừng có đi, xin Ngài lưu lại độ chúng sanh. Phạm Thiên nói, còn có nhiều người cặp mắt chưa hoàn toàn mù, họ sẽ thấy được. Còn có nhiều người nhĩ căn còn chưa điếc, họ nghe sẽ hiểu được. Xin Ngài đừng đi, vì những chúng sanh chưa hoàn toàn bị vô minh che lấp, mà lưu lại, dẫn dạy họ.
Sau này, Phật Thích Ca Mâu Ni lưu lại 49 năm, độ được bao nhiêu chúng sanh thì quý vị đều biết, không có được bao nhiêu. Ấn Độ lớn như vậy, chúng sanh ở thế giới này lại nhiều như vậy, mà Ngài mới độ mấy chục ngàn người thôi, mà khổ sở 49 năm. Độ được mấy chục ngàn người, thật không phải là nhiều. Cho nên, thuyết pháp không phải là chuyện dễ, nhất là nói về chân lý, rất là khó. Giảng kinh thường thì rất dễ, chỉ lật quyển sách hay quyển kinh ra, rồi đọc thẳng từ đầu đến cuối, không có gì là khó, chỉ cần có học vấn là được.
Nhưng nói chân lý thì không phải dễ, có hai nguyên do. Thứ nhất, bởi vì chỉ có một số ít người mới có thể hiểu được chân lý, mới có thể chấp nhận được chân lý. Nếu như phần đông đều nói thứ chuyện như nhau, nhưng khi có một hay hai người nói chân lý khác với họ, họ sẽ khởi lên rất nhiều nghi vấn. Thứ hai, trừ phi mình gần gũi với vị sư phụ lâu mới có thể hiểu được nhiều. Ngoài ra thì không có vị chân sư nào mà trong một tuần lễ ngắn ngủi hay là trong một tháng nói hết thứ thậm thâm vi diệu pháp.
Muốn hiểu biết một vị chân sư nên tự mình tu hành, tự mình trở thành sư phụ, rồi thì mới thực sự hiểu biết. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói, cho dù đạt đến Bát Địa Bồ Tát vẫn còn chưa hiểu được Phật, cao hơn Bát Địa Bồ Tát thì mới có thể hiểu biết Phật. Muốn hiểu biết Phật thì cần phải thành Phật.
Tôi giảng kinh ngày đầu cũng có nói các tông phái vốn đều như nhau, nhưng truyền đến nay thì bị khác. Tôi nói vốn đều như nhau là chỉ lúc ban đầu mà thôi, còn các tông phái hiện giờ đều khác nhau rồi. Đó là bởi vì nhiều người hiểu lầm mới tạo ra sự dị biệt giữa các tông phái. Bởi vì chân sư đi rồi, giáo chủ đi rồi, không có học trò giỏi có thể kế truyền và giảng kinh điển đúng theo ý chính của giáo chủ của họ. Đều là dùng ý kiến phàm phu dạy bậy, chứ không phải vì giáo lý của các tông phái khác nhau.
Một người khai ngộ thật sự sẽ nhìn thấu tất cả các kinh điển, họ biết được thầm thâm vi diệu pháp này, hiểu rõ tất cả các tông phái vốn đều dạy cùng một pháp môn. Nhưng vị giáo chủ đi rồi, không có học trò giỏi kế truyền, không có người truyền pháp, cho nên các tông phái đó từ từ suy yếu. Sau này, những người khai ngộ khác ra truyền pháp, cũng dạy pháp môn giống như vậy, nhưng các tông phái đã suy yếu, không còn nhận biết được pháp môn đó, bởi vì trải qua một thời gian lâu không có người kế truyền, để có thể dạy pháp môn đó. Nên bây giờ, người này đến dạy, đối với họ như là đồ ngoại quốc, rất là xa lạ. Cho nên mới diễn biến ra càng ngày càng nhiều tông phái.
Hiện giờ, thế giới này không biết có bao nhiêu ngàn tông phái. Mỗi tôn giáo biến thành rất nhiều tông phái nhỏ. Phật giáo cũng có rất nhiều tông phái như Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiên Đài Tông, Lâm Tế Tông, Tào Động Tông. Hiện giờ, Nhật Bản còn có Nhật Liên Tông. Họ chuyên tụng niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Phật Thích Ca Mâu Ni vốn không có dạy như vậy. Ngài cũng không có dạy người tham công án như ta là ai, ai niệm Phật, vân vân. Ngài không có dạy như vậy. Chúng ta đọc kinh điển cũng biết được Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng có dùng khánh, mõ, tụng kinh sáng, kinh chiều hay là đi tụng kinh siêu độ chúng sanh. Nhưng hiện giờ chúng ta đều làm như vậy cả.
Bởi vì khi Phật giáo truyền đến một nơi nào đó, liền bị phong tục, tập quán, truyền thống của nơi đó nhiễm một chút, cho nên trở thành tông phái khác nhau. Có tông phái khác nhau cũng không sao, nhưng nếu như không có giáo chủ giỏi, hay là sư phụ hay, thì không có ích lợi. Cho nên, bất cứ Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, vân vân, nếu như không hiểu được giáo lý chính thật của vị giáo chủ, thì không có ích gì. Bởi vì Thiên Chúa giáo cũng khuyên người ta đừng ăn thịt, đừng có ăn động vật có máu. Thường Đế nói, ta tạo rất nhiều thực vật cho các con ăn. Ngài không có bảo giết chúng sanh mà ăn, nhưng bây giờ tín đồ Thiên Chúa giáo đều sát sanh.
Tín đồ Phật giáo chúng ta cũng vậy. Có người nào theo đúng giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni? Rất ít, rất ít. Cho dù là người xuất gia cũng vậy. Mật Tông thì cũng ăn thịt, uống rượu, kết hôn. Đại Hàn hiện giờ 50% cũng bị tình trạng này. Những nơi khác tôi đã từng đi qua như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Phật giáo cũng đều là như vậy. Cho nên tôi có thể khẳng định rằng, ngày nay tín đồ chân chính của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo giáo, Khổng giáo đều rất ít. Bất luận là họ nói gì, trên thực tế, người tu hành thật sự rất là ít.
Tín đồ Phật giáo là gì? Là chỉ một con người rất lương thiện, rất đạo đức, tự thân tu hành, tối thiểu giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không uống rượu, không vọng ngữ, không tà dâm. Nếu như họ chính thật là tín đồ Phật giáo, thì họ cũng phải noi theo lòng khoan dung của Giê-xu Ki-tô, bởi vì Ngài là một vị Đại Bồ Tát. Lúc Giê-xu Ki-tô bị người ta đóng đinh trên thập tự giá, Ngài rất đau đớn, nhưng Ngài vẫn gia trì cho những người hãm hại Ngài. Ngài cầu Thượng Đế tha thứ cho họ, bởi vì họ vô minh, không hiểu biết.
Thử nghĩ coi, người phàm phu chúng ta có lòng khoan dung như vậy không? Người ta la mình một chút, mình đã giận rồi. Càng khỏi nói đến lúc bị người ta đóng đinh, rồi còn gia trì cho họ. Chuyện đó tuyệt đối không thể có, trừ phi là một vị Đại Bồ Tát mới có lòng từ bi đó, không oán hận người, bị người ta giết hại cũng không oán hận họ. Từ đó, mình thấy Giê-xu Ki-tô là một vị Đại Bồ Tát. Bất luận Ngài dạy chúng ta những gì, thì cũng như là một vị Đại Bồ Tát dạy chúng ta. Chứ không phải mình quy y đại sư nào đó, có pháp danh gì, như vậy mình mới thật là tín đồ Phật giáo. Không phải như vậy đâu. Tín đồ Phật giáo chân chính không phải chỉ có vậy.
Ví dụ, quý vị là tín đồ Thiên Chúa giáo. Từ nhỏ, quý vị đã thích Giê-xu Ki-tô. Quý vị biết Giê-xu Ki-tô rất tốt. Khi quý vị trưởng thành rồi, quý vị phát tâm từ bi, không sát sinh, bao gồm không ăn thịt, không trộm cướp, không uống rượu, không vọng ngữ, không tà dâm, vân vân, và tỏ thiền. Rất có thể quý vị tìm được một vị chân sư, theo ngài học tỏ thiền, nhưng quý vị ngày ngày cũng vẫn đi nhà thờ, đi cầu Giê-xu Ki-tô, nhưng cũng tự mình tỏ thiền, tu pháp môn Quán Âm, ăn chay, giữ năm giới. Sau khi vãng sanh, quý vị lên thiên đàng. Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ nói, ta thấy con tuy rất có đạo đức, tu hành rất cao, có tu pháp môn Quán Âm, có tọa thiền, có ăn chay, trì giới rất rõ ràng, nhưng vì con tin Giêsu Kitô nên con là ngoại đạo, ta không nhận con ở cõi Niết Bàn này, ta sẽ đuổi con xuống. Có chuyện đó không? Đương nhiên là không.
Bởi vì chúng ta dùng tâm phàm phu của mình đo lường Phật Bồ Tát, đo lường tôi, cho nên mới nói rằng tôi là ngoại đạo, tôi là nội đạo. Trên thực tế, quý vị hoàn toàn còn chưa hiểu đạo là gì. Nếu như biết được đạo là gì rồi, thì lúc đó mới có thể nói. Mới tu hành chưa bao lâu, học Phật cũng không có bao nhiêu, kinh điển còn chưa đọc hết. Cùng lắm là tụng qua kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn. Như vậy, đã dám phê bình thiền sư nào là ngoại đạo, là nội đạo?
Có người nói, tôi nói giống như Nhất Quán Đạo vậy. Tôi vốn không biết Nhất Quán Đạo là gì, nhưng nếu như họ nói đạo lý giống như của tôi, như vậy cũng hay. Tôi mới đến Formosa, không biết Nhất Quán Đạo là gì, Lưỡng Quán Đạo là gì. Nhưng tôi không có phản đối bất cứ người nào, chúng sanh vốn bình đẳng, muốn làm gì thì làm. Nghe nói Nhất Quán Đạo ăn chay, tham khảo kinh điển, tôi nghĩ rằng như vậy cũng hay chứ, ít nhất cũng đi được bước căn bản.
Nếu như họ còn dạy tọa thiền, dạy pháp môn Quán Âm, tôi nghĩ rằng như vậy cũng rất tốt, không có gì không hay. Bởi vì ăn chay không thì cũng chưa đủ. Ăn chay cũng chẳng có gì là hay. Bò, ngựa, dê, thỏ đều ăn chay hết, nhưng chúng không thể thành Phật. Ăn chay không thể thành Phật, nhưng mà không ăn chay cũng không thể thành Phật. Ngoại trừ người ăn chay làm chuyện đạo đức, đọc kinh, tham khảo những gì về đạo đức, tự mình phải tìm được bản tánh của mình mới có thể thành Phật. Chỉ có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn vẫn còn chưa đủ, còn phải thiền định mới có thể có trí huệ. Có trí huệ rồi mới có thể thành Phật.
Lục độ đều phải tu trọn, bảo người ta bố thí, đối với xã hội rất tốt. Còn trì giới bao gồm ăn chay, không sát sanh, không trộm cướp, không uống rượu, không vọng ngữ, không tà dâm. Tinh tấn là mỗi ngày nỗ lực thực hành đạo đức, làm người tốt, đọc kinh hay là tham khảo những gì về đạo đức. Nhưng những quy luật này vẫn chưa đủ dinh dưỡng, vẫn chưa đủ để thành Phật. Tôi cũng bảo quý vị trì năm giới. Nếu như muốn bố thí cũng được, không có sao. Nhưng phải hiểu rõ, bố thí thật ra cũng không có gì là bố thí. Có thể đời trước mình thiếu tiền của người ta, bây giờ trả lại thì đâu có gì là bố thí. Đáng cho thì cho, đừng có nghĩ ta là người tốt như vậy, ta bố thí. Nếu nghĩ như vậy là sai.
Khi chúng ta đến thế giới này không có đem theo một cái gì, sau này đi thì cũng như vậy. Như vậy, ta có gì để mà bố thí? Nếu như nói, ta nỗ lực làm việc, kiếm tiền rất nhiều, số tiền này đều là của ta. Vậy ai tạo ra không khí cho ta hít thở? Ai tạo nước cho ta uống? Ai tạo hoa cỏ và cây lá? Tạo rất nhiều đồ vật thiên nhiên cho ta dùng. Những thứ này đều không phải do ta tự tạo lấy. Vũ trụ này là nơi công cộng, tiền cũng như nước và không khí đều là để cho chúng ta mượn dùng mà thôi. Khi chúng ta dùng không hết thì nên chia cho những người khác khi họ không đủ dùng, như vậy mới là công bình.
Ví dụ, nước trong ống nước không phải để cho nó dùng, nó phải cho nước lưu thông, cung cấp cho nhiều người khác dùng, như vậy mới là ống nước tốt. Tiền của chúng ta và những vật khác cũng vậy. Nếu như có quá nhiều thì nên chia cho người khác, như vậy mới đúng. Không khí, nước và những đồ vật thiên nhiên đều là để cho mình xài miễn phí. Vậy mà, khi mình phân chia cho người khác một chút, thì đã nghĩ rằng, ta hay như vậy. Ta là người từ bi như vậy, không có đâu.
Cho nên bố thí cũng không phải bố thí, trì giới cũng không phải là trì giới. Thật ra không nên sát sanh mới đúng, không nên ăn qua ăn lại thì mới là hợp với nhân đạo, chứ không phải Phật giáo, Thiên Chúa giáo mới nói nhân đạo. Tạo hóa sáng tạo vạn vật trên thế giới này, và để cho chúng tự do trưởng thành, ban cho chúng quyền cư trú trên trái đất. Động vật cũng do tạo hóa sanh ra, bất kể có tạo hóa hay không, khi chúng đã được sanh ra rồi, thì nên để chúng ở chung với chúng ta. Tại sao chúng ta lại đi giết chúng, đuổi chúng đi? Trong vũ trụ này, có người nào quy định chỉ có nhân loại mới có thể ở? Tất cả các động vật khác đều phải đuổi đi, hay là phải giết chúng mới đúng? Không có ai quy định như vậy.
Giáo chủ nào cũng nói chúng ta nên bảo vệ chúng sanh, phải từ bi, bác ái. Bác ái là gì? Là nên thương và bảo vệ tất cả chúng sanh. Nếu như chúng ta đi ngược với giáo lý của Giê-xu Ki-tô, đi ngược với giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni, thì không thể cho rằng chúng ta là tín đồ của Thiên Chúa giáo hay là của Phật giáo. Chúng ta không có tư cách làm đệ tử của họ.
Cho nên đừng có tranh luận với tôi. Sư phụ đã là tín đồ Phật giáo, vì sao còn nói tôn giáo nào cũng tốt? Các tôn giáo lúc ban sơ đều là tốt, chỉ vì hiện giờ càng lúc càng biến đổi, so với tôn giáo lúc ban sơ thì đã không như nhau rồi. Nếu như bất cứ một đoàn thể nào chủ trương tất cả các tôn giáo đều tốt, nhưng đoàn thể đó lại thành lập ra một tôn giáo khác, như vậy cũng không mấy đúng. Vốn đã có nhiều tông phái, bây giờ lại thêm một cái nữa, như vậy là đã có sự phân biệt trên tôn giáo. Tôn giáo vốn đều tốt, nhưng bởi vì phàm phu chúng ta không tốt, cho nên mới có rất nhiều tông phái khác nhau.
Bây giờ, muốn làm tín đồ Phật giáo tốt, thì nên trì năm giới. Muốn làm tín đồ Thiên Chúa giáo, thì cũng nên trì năm giới. Trong 10 giới của Thiên Chúa giáo, giới thứ nhất cũng có nói, không được sát sanh, chứ không có nói rằng chỉ không giết người, còn giết các chúng sanh khác thì không có sao, không có nói như vậy.
Nhưng chỉ có trì giới vẫn còn chưa đủ. Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế giới Ta Bà này, không phải chỉ dạy người ta trì giới không mà thôi. Ngài còn dạy người ta tu hành, tìm tự tánh của mình, thành Phật. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói, chư Phật xuất hiện là bởi vì muốn làm cho người thành Phật. Phật vì một nhân duyên lớn xuất hiện tại thế, là vì muốn chúng sanh nhập Phật chi kiến, có trí huệ của Phật. Quý vị có hiểu ý của tôi không?
Phật Thích Ca Mâu Ni giống như Giê-xu Ki-tô. Giê-xu Ki-tô tại thế giới này cũng không phải dạy người trì giới mà thôi, tự Ngài cũng tọa thiền. Cuối cùng, Ngài tọa thiền trong sa mạc 40 ngày. Ý nói rằng, trước kia Ngài đã tọa thiền lâu lắm rồi, bởi vì người mới học tọa thiền không thể nào đến sa mạc bế quan, tọa thiền được 40 ngày. Trước kia Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tọa thiền mấy năm, sau cùng tọa thiền dưới gốc cây 49 ngày mới khai ngộ. Các ngài không phải chỉ tự tọa thiền, mà còn dạy người khác tọa thiền.
Pháp môn Quán Âm không phải là pháp môn của Phật giáo không mà thôi. Trong Thánh Kinh có nói đến pháp môn này, trong Đạo Đức Kinh cũng có nói đến pháp môn này. Nhưng bởi vì đa số người không tu hành cho nên không hiểu. Nếu như tu pháp môn Quán Âm nhiều một chút, sau này đọc những kinh điển thấy đều như nhau, học trò của tôi có được sự nhận biết đó.
Trước kia tôi mới bắt đầu dạy người, không có thời gian nói nhiều như vậy. Thật ra bất cứ kinh điển nào cũng đều có nói, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ba Tư giáo cũng đều có nói. Nhưng nếu như chúng ta không tu cùng một pháp môn với họ, chúng ta không cách nào hiểu được họ đang nói gì. Cho dù là tín đồ Phật giáo, cũng rất ít người biết được pháp môn Quán Âm là gì. Cho nên, có nhiều người theo tôi học pháp môn Quán Âm rồi, vẫn còn sinh lòng hoài nghi, chạy đi hỏi các đại sư khác, họ cũng không biết. Rốt cuộc nói, tôi là ngoại đạo, hoặc là tình trạng khiến cho người ta buồn bực.
Xuất gia không phải là mỗi ngày đều tụng kinh sáng, kinh chiều, nhận sự cúng dường của chúng sanh. Như vậy không phải là đời sống xuất gia. Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi xuất gia, mỗi ngày cùng với đệ tử của Ngài làm gì? Họ mỗi buổi sáng dậy tọa thiền, chứ không có nghe nói Ngài ở nơi nào đó làm cho náo nhiệt, mỗi ngày giọng chuông đánh trống. Bên trong chúng ta, cái gì cũng có. Thân thể này, tức là chùa lớn, rất trang nghiêm, rất đẹp, rất ảo diệu. Chúng ta tu hành rồi, bên trong bảo vật gì cũng tìm được hết.
Lúc còn chưa tu hành, chúng ta tưởng rằng thân thể này vô dụng, thân thể này là thân thể của phàm phu, thân thể này không tốt. Nhưng khi tu hành rồi, chúng ta sẽ rất cảm tạ tạo hóa cho ta cái thân thể này. Bởi vì chúng ta biết rằng, dùng thân thể này tu hành rất tốt, nếu thân thể này không thể tu hành, đợi chúng ta tu cao rồi, lúc đó sẽ biết được bên trong thân thể này cái gì cũng có, toàn vũ trụ đều ở bên trong chúng ta, bên ngoài có cái gì thì bên trong có cái đó, chúng ta là đại vương, Phật, Thượng Đế, chúng ta không phải là phàm phu, không tu hành mới là phàm phu, tu hành rồi thì sẽ biết, chúng ta là chúng sanh tối cao quý trên vũ trụ này.
Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày đi bộ độ chúng sanh, độ hết nơi này lại đi đến nơi khác. Có lúc đệ tử của Ngài cất đạo tràng trong những nơi này cho Ngài, Ngài cũng vẫn đi bộ đến những nơi khác, chứ Ngài không ở luôn nơi đạo tràng. Hiện giờ người xuất gia tại Ấn Độ vẫn còn duy trì truyền thống này. Giê-xu Ki-tô cũng vậy, Ngài không có đạo tràng, Ngài cùng đệ tử của Ngài cũng đi bộ để độ chúng sanh, tùy duyên để độ chúng sinh.
Tín đồ Thiên Chúa Giáo ngày nay đã cất đạo tràng lớn, mỗi ngày giảng những kinh điển đã chết queo. Đọc kinh điển thời xưa không có gì sai, đọc kinh điển Phật giáo, kinh điển Thiên Chúa Giáo đều tốt, nhưng nếu như không hiểu ý kinh, cho dù có đọc 10.000 năm cũng không có lợi ích. Cho nên, chúng ta một bên đọc kinh, một bên cũng phải hiểu chúng ta là ai, một bên nên nhận thức trí huệ của chúng ta, như vậy mới có thể hiểu biết kinh điển, mới có thể thành Phật, mới ấn chứng và thể nghiệm được những gì trong kinh điển đã nói, như vậy đọc kinh mới có ích lợi. Đọc kinh chỉ là để tham khảo, nếu như chúng ta có thể nghiệm gì, lúc đọc kinh sẽ hiểu rành, cổ nhân cũng có thể nghiệm như vậy.
Thí dụ, lúc quý vị thọ pháp, có thể nghiệm như đã ghi trong phẩm phổ môn, như phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, vân vân, đều nghe được. Ngoài ra, còn có những âm thanh bên trong còn cao hơn. Khi quý vị đọc phẩm phổ môn, sẽ nói rằng, thể nghiệm đều như nhau mà. Như vậy tôi cũng khai ngộ rồi.
Khi đọc kinh Lăng Nghiêm, đọc đến chỗ các Bồ Tát tu hành, mỗi người có những thể nghiệm gì, thấy được ánh sáng gì, cảnh giới gì, vân vân. Chúng ta chỉ cần nhìn và so sánh là biết ngay pháp môn tôi dạy không có sai, hoàn toàn giống y như trên kinh điển. Lúc đó, quý vị sẽ nói, hiện giờ tôi cũng có thể nghiệm giống như các Bồ Tát thời xưa. Có so sánh như vậy mới biết được đẳng cấp của chúng ta như thế nào.
Không phải tụng kinh là có thể thành Phật. Tụng kinh là chỉ để tham khảo cổ nhân tu hành đẳng cấp như thế nào, có thể nghiệm gì, sơ địa Bồ Tát có thể nghiệm gì, nhị địa Bồ Tát, bát địa Bồ Tát, bất thối Bồ Tát, vân vân. Mỗi bậc có những thể nghiệm gì? Chúng ta có thể nghiệm giống như các ngài hay không? Như vậy, đọc kinh mới có ích lợi, còn không sẽ không có phước báo gì hết. Xin lỗi, tụng kinh không có phước báo, một tí ti cũng không có. Không biết chừng, quý vị nghe rồi, ngày mai không còn muốn đến nghe tôi giảng kinh.
Bởi vì quá quen tụng kinh, bây giờ tôi nói đừng có tụng kinh, quá quen niệm Phật, bây giờ tôi nói đừng có niệm Phật, quý vị sẽ cho rằng đây chính thật là thiền sư ngoại đạo. Nhưng tôi cần phải nói sự thật, không nói quý vị không có hiểu. Thông thường, có nhiều người nói những chuyện như nhau. Bây giờ, tôi không cần phải nói giống như vậy. Mỗi người đều nói nên tụng kinh lạy Phật. Nếu như tôi đến đây, vẫn nói nên tụng kinh lạy Phật, vậy thà tôi ở nhà ngủ còn tốt hơn.
Tôi quá lười, không thích đi tới đi lui, lại còn đến đây nói tụng kinh niệm Phật làm gì. Tôi cần phải nói chân lý, đánh thức quý vị, nhắc nhở quý vị, mong quý vị đứng lên, đừng có ngủ nhiều như vậy, đừng có quá mê tín, nghe người ta nói cái gì thì nghe cái đó. Tự mình không có chủ kiến, tự mình không có thể nghiệm, không có ấn chứng, đều là nghe gì thì tin đó. Nghe nói phái nữ nghiệp chướng sâu nặng, liền tin như vậy. Đâu có chuyện đó, nam nữ bình đẳng.
Trong kinh Duy Ma Cật có nói, không có nam nữ, bởi vì linh thể của chúng ta không có hình dáng, diện mục bản lai của chúng ta cũng không có hình tướng, không có hình dáng gì gọi là nam hay là nữ. Bất cứ người nào cũng đều có diện mục bản lai như nhau. Ví dụ, nước đều có phẩm chất như nhau, hình của ly này lớn như vậy, cho nên nước biến thành như vậy. Nếu như ly nhỏ, thì biến thành nước của ly nhỏ, nhưng nước vẫn là nước. Tính chất của nó không có biến đổi.
Bởi vì chúng ta đã nhận định mình là bộ y phục bên ngoài này, thật ra thân thể cũng như y phục vậy. Thanh hài, tức là thanh hài. Tôi có mặc áo trắng, áo vàng hay là áo đỏ, hay là mặc y phục xuất gia như bây giờ, tôi đều là thanh hài. Cho dù có mặc y phục của người tại gia, tôi vẫn là thanh hài, bởi vì tôi đã nhận thức được tôi là ai. Cho nên có mặc y phục gì đều không có sao.
Nhưng không phải tôi cho rằng xuất gia không có ích lợi. Không phải như vậy. Đời sống xuất gia rất tốt. Học trò của tôi, nhiều người xuất gia đều là tuổi trẻ. Không phải tôi miễn cưỡng người khác xuất gia, mà là họ tự đến. Tôi không có nói chuyện xuất gia, tại gia. Tôi tự một mình tu. Có người thích thì đến theo tôi tu chung. Tôi không có quảng cáo cái gì. Tôi cũng không có nói xuất gia tốt hay là không tốt. Chuyện này tùy theo duyên của từng người. Chỉ cần thật tình tu hành là được rồi.
Tại gia, xuất gia đều có thể thành Bồ Tát. Nhưng xuất gia rất tốt, bởi vì có thể lợi dụng nhiều thời giờ, tu hành nhiều một chút, gần gũi tôi nhiều một chút. Người tại gia không dễ gì theo tôi học. Quý vị ở Bành Hồ, tôi đến một tuần lễ, giảng kinh một tuần lễ, nhưng những người xuất gia mỗi ngày theo tôi đi đến đâu, họ theo đến đó. Tôi biết được bao nhiêu, họ từ từ cũng biết được như vậy. Bởi vì bất cứ đến nơi nào, tôi giảng kinh điển gì, họ đều được nghe. Cho nên nếu như gặp được một vị sư phụ hay, chúng ta học tập, sống chung với Ngài, sống cuộc đời rất đơn sơ thì là tốt.
Chỗ ở của chúng tôi rất khổ. Chúng tôi một ngày nấu một bữa mà thôi. Nếu như sáng họ đói, gặp gì thì ăn đại cái đó, không có thì thôi. Tối đến cũng không nấu ăn. Sáng sớm cũng không có nấu, còn ngủ nghỉ thì phái nam ở một gian, phái nữ ở một gian, tất cả đều ngủ hết trên đất, không có giường, cũng không có phòng riêng. Phòng của tôi lớn gần như cái bàn này, tôi thấy đã quá lớn rồi, vốn là để cho học trò ngủ, nhưng chúng nó không dám, cũng không dám để cho tôi nghỉ giữa thang lầu trên đỉnh lầu, cho nên tôi vẫn ngủ trong gian phòng nhỏ. Đời sống của người xuất gia chúng tôi là như vậy.
Xuất gia không phải để cho người ta cúng dường. Chúng tôi rất tiết kiệm. Bất cứ chúng tôi làm gì hay là mua những gì, đều kiếm đồ rẻ nhất. Bởi vì tiền của chúng sanh họ kiếm rất khổ cực. Cho dù cúng dường một đồng cũng là mồ hôi nước mắt của họ đổi ra. Cho nên chúng tôi không dám uổng phí. Nếu như học trò của tôi mua vật gì hơi mắc, sẽ bị la.
Cho nên, theo tôi xuất gia không có dễ dàng như vậy. Không phải mỗi người có một phòng riêng, có tivi, có báo. Không phải mỗi ngày tụng kinh sáng, kinh chiều, tưởng rằng như vậy đã đủ gọi là người xuất gia. Không phải đâu. Chúng tôi mỗi ngày tọa thiền 7-8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, còn có những công việc khác để làm, như là điều chỉnh nội dung giảng kinh của tôi, để ra sách, còn phải copy, trả lời thơ từ, trả lời câu hỏi của những người đến tìm hiểu. Còn tổ chức thiền thất, thiền tam, còn phải đi các nơi giảng kinh, còn phải cất nhà, xây nhà cầu, bữa củi, nấu cơm, trồng rau, may y phục, vân vân, làm rất nhiều việc. Chúng tôi cả ngày đều rất bận. Xuất gia không phải để hưởng thụ thế giới, mà là muốn có nhiều một chút thời gian tu hành, nhiều một chút thời gian phục vụ cho chúng sinh.
Người tại gia hành động không mấy được tự do, muốn đi đâu cũng không dễ dàng, cần phải kiếm người coi ngó con, còn phải hỏi ý chồng có đồng ý hay không, hỏi vợ có chịu hay không, vân vân. Người xuất gia chúng ta muốn đi thì đi, nơi nào cần chúng tôi đi giảng kinh, chúng tôi xách một gói hành lý nhỏ là đi liền, đến đó một tuần, mỗi người chúng tôi mặc hai bộ đồ là có thể đi rồi, ngoài ra không có gì nữa.
Nếu như người tại gia muốn đi đâu, phải chuẩn bị hành lý lớn, nhiều đồ đỏ đỏ xanh xanh, mỗi ngày ăn 3-4 buổi, sáng sớm đi mua đồ ăn sáng, nấu ăn sáng, rồi ăn sáng, đã mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, đó chỉ là bữa ăn sáng. Trưa còn phải nấu 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng là tối thiểu rồi. Tôi thấy có người nấu ăn phần khoảng 3 tiếng đồng hồ. 9 giờ sáng bắt đầu nấu, đến 12 giờ còn chưa xong, chiều là uổng phí thời giờ, đến tối còn phải nấu nữa. Chiều còn có điểm tâm, cho nên tốn rất nhiều thời giờ, còn phải coi tivi, đọc báo, gọi điện thoại cho bạn, còn phải đi thăm cha mẹ chồng, những người lân cận, bạn bè. Rất nhiều công việc, quý vị đều biết mà, những việc thế tục này tôi đã quên rồi.
Nhưng lúc tôi còn tại gia, cũng sống cuộc đời rất đơn giản, không có phức tạp như vậy. Lúc tôi còn tại gia cũng rất bận, giúp đỡ rất nhiều người, không còn thì giờ dành riêng cho mình, nhưng tôi vẫn chưa vừa ý. Tôi cho rằng xuất gia tốt hơn, xuất gia mới thật là tự do, muốn đi thì đi, khỏi hỏi chồng hay vợ. Đời sống đơn giản hơn, xuất gia thật ra phải như vậy. Những người học trò này theo tôi xuất gia rất khổ, tôi rất nghiêm khắc. Đừng có thấy tôi giảng kinh nơi đây, dáng điệu vui cười thân mật như vậy, cho rằng tôi dạy đệ tử rất lỏng lẻo. Không có đâu, tôi rất nghiêm khắc.
Cả xuất gia thì nên làm người xuất gia tốt nhất, cần có một nửa xuất gia, một nửa tại gia. Có người xuất gia thì được một người có một phòng, còn có tivi, có nước nóng. Chúng tôi không có như vậy, chúng tôi đều tắm nước lạnh, lạnh chết cũng không sao, chết rồi vãng sanh mau hơn. Chúng tôi cũng có một cái lò nước nóng, đó là học trò, chúng nó cưỡng bách chúng tôi đặt. Vốn muốn đặt 2-3 cái, tôi không chịu, cho nên chúng nó cưỡng bách tôi phải đặt một cái. Khi trời lạnh nhất, chúng tôi mới dùng một chút. Bình thường rất ít dùng, đều là tắm nước lạnh.
Xuất gia không dễ như vậy. Quý vị đừng có cho rằng tọa thiền là được rồi. Bởi vì quý vị đều là người tại gia. Tôi không thể phá hoại gia đình của quý vị, khuyến khích quý vị đều xuất gia. Như vậy, còn những đứa nhỏ thì sao đây? Chồng thì làm sao? Đã kết hôn và đã có con, thì phải tiếp tục tận tụy nghĩa vụ của gia đình. Ráng ở nhà nỗ lực tu hành là đủ rồi.
Nếu như muốn xuất gia thật, cần phải lập tức xả bỏ hết khi xuất gia. Nhưng tôi nói cho quý vị, xuất gia không dễ dàng đâu. Nếu như tu hành không tốt, mà còn nhận sự cúng dường của người khác, thì không có cách nào tiêu hóa nổi. Cho nên, trước khi xuất gia, nên suy nghĩ cho rõ ràng, mình có đáng sống đời sống như vậy không? Đáng được chúng sanh cúng dường hay không? Có còn tưởng nhớ chồng vợ con hay không?
Bởi vì xuất gia là địa vị cao quý nhất, còn cao quý hơn cả quốc vương. Quốc vương chỉ lo cho một nước mà thôi. Người xuất gia chân chánh lo nghĩ đến toàn vũ trụ, tất cả chúng sanh, và còn cao quý hơn bổn phận chồng vợ. Bởi vì chồng vợ chỉ lo cho một gia đình, một đoàn thể nhỏ. Người xuất gia lo cho toàn cõi vũ trụ, tất cả chúng sanh nào cũng đều chăm lo đến, chăm lo động vật, coi ngó cỏ cây, không dám chặt đốn bừa bãi. Củi chúng tôi dùng đều là của người khác chặt xuống, phần không dùng đến bỏ lại. Đã khô héo rồi, chúng tôi mới đem chụm, không phải chúng tôi đi chặt cây tươi.
Xuất gia rồi, phải tôn kính tất cả chúng sanh, bởi vì chúng sanh đều tôn kính chúng ta. Nếu như chúng ta không tôn kính chúng, thì chúng ta không đáng sống cuộc sống xuất gia. Nghiệp chướng rất nặng, cho nên xuất gia cần phải cẩn thận. Người tại gia cũng rất tốt, không có gì không tốt, lo cho gia đình, tâm xuất gia là được rồi. Xuất gia là gì? Không lưu luyến tình trạng của gia đình, chồng vợ, chăm nom họ, chỉ vì muốn làm hết trách nhiệm của mình, tâm không thất lạc. Như vậy là xuất gia, không lưu luyến cái trần gian này, tức là xuất gia, chứ không phải xuống tóc, mặc y phục này mới là xuất gia. Nhiều người mặc y phục của người xuất gia, cạo đầu, nhưng tâm vẫn không xuất gia, ở trong chùa như ở nhà vậy, bỏ xuống một cái nhà, lại bắt lấy những cái nhà khác, rời khỏi cái nhà nào đó, lại đi ở một căn nhà khác, như vậy cũng bằng không xuất gia.
Người xuất gia ngày nay quá thoải mái, từ thấy nhiều chùa lớn, đều là một người một phòng, rất thoải mái, bên trong còn có tivi, điện thoại, cái gì cũng có. Như vậy, sao quý vị không mau mau xuất gia? Xuất gia còn sướng hơn tại gia, mỗi ngày tụng kinh sáng, kinh chiều là được rồi. Sáng sớm tụng một tiếng đồng hồ, tối tụng một tiếng đồng hồ, cả ngày không có việc làm, còn có người cung kính lễ bái. Quý vị thật giải, sao không mau xuất gia? Quý vị bây giờ còn muốn xuất gia hay không?
Tôi bây giờ cũng chưa có chùa, mới hơn nửa năm mà đã có nhiều người xuất gia như vậy, tuy không có chỗ ở, họ vẫn xuất gia theo tôi, dù có ngủ ở cầu thang cũng được, lúc thiền thất, họ đều ngủ ở cầu thang, chúng tôi không có giường, ngủ đâu cũng được, trên sân thượng, nhà tắm đều được hết, có chỗ nào thì ngủ chỗ đó, cho nên họ theo tôi xuất gia không dễ, họ đều có thật tâm tu hành.
Bởi vì họ không phải vì muốn có chùa lớn mà ra đi xuất gia. Chỗ ở hiện giờ của chúng tôi là chỗ thuê, không biết chừng người chủ đuổi chúng tôi đi, thì chúng tôi chỉ còn cách lên núi cắm trại. Cho dù là chỗ ở cũng không có một nơi nhất định như vậy, họ cũng không màng. Cho nên họ xuất gia theo tôi, thật sự không phải vì chùa, cũng không phải vì tôi, nhưng cũng là vì tôi, điểm này trong tâm họ rất minh bạch.
Vạn nhất ngày mai, tôi không thể trở về Formosa, họ vẫn xuất gia. Không phải vì thích tôi mới xuất gia, cũng không phải vì thấy các chùa rất thoải mái, rất thích hợp, rất an toàn, vì vậy mà xuất gia, không phải như vậy. Họ xuất gia rất mạo hiểm. Tôi cũng không hiểu được mình sẽ còn trở lại Formosa hay không. Tôi là người ngoại quốc, mỗi lần tối đa có thể ở được 6 tháng, sau đó phải rời khỏi Formosa. Rời khỏi rồi, có thể xin được visa nữa hay không, để trở lại Formosa, vẫn là một vấn đề. Cho nên, họ rất mạo hiểm, vì họ phát tâm xuất gia tu hành thật sự.
Không phải chỉ có mấy người xuất gia này ở đây mà thôi. Ở Formosa, còn có những người xuất gia khác. Vì họ không có đem theo thẻ tùy thân, cho nên kỳ này không thể theo tôi qua đây. Buồn khóc quá trời, tự họ muốn xuất gia, tôi biết làm sao hơn. Tôi mới đến Formosa chưa bao lâu, họ đã nôn nóng theo tôi xuất gia. Đuổi cũng không đi, dày là họ dữ lắm, họ cũng không sợ, như là keo vậy. Cho nên họ xuất gia không phải dễ, họ là những người xuất gia tốt.
Những người xuất gia ngồi đây với quý vị không phải tầm thường. Họ không còn lo chuyện, ăn, uống, chơi, vui, ở. Họ thật sự rất siêng năng tu hành. Mỗi ngày tọa thiền 7-8 tiếng đồng hồ, ai có thể làm được. Ngồi cả 5 phút, tôi thấy quý vị đặt cột cửa như là bị kiến cắn vậy. Đừng có cho rằng tọa thiền rất dễ, tâm không định, ngồi không yên được. Ngồi có một chút đã muốn đứng dậy. Tụng kinh rất dễ, miệng niệm Phật cũng rất dễ, tọa thiền thì không dễ.
Bây giờ còn muốn hỏi tôi tại sao không nói đến chuyện xuất gia nữa không? Còn muốn nghe nữa không? Hôm nay tôi nói những chuyện này là vì có người hỏi tôi. Sư phụ đã nói tin tôn giáo nào cũng tốt. Vì sao sư phụ còn muốn xuất gia? Vì sao sư phụ hình như không khuyến khích người ta xuất gia, đi tin Phật giáo? bởi vì tôi thấy đa số người xuất gia không có thật tâm xuất gia tu hành, cho nên không khuyến khích người khác xuất gia, không muốn miễn cưỡng, thích thì đến, không thích thì thôi. Tôi không có khuyến khích, nhưng chỗ của chúng tôi, người xuất gia nhiều hơn ở những nơi khác. Chúng tôi không có nơi lớn để ở, nhưng lại có rất nhiều người xuất gia. Ở Formosa có rất nhiều chùa lớn, đều có phòng rất lớn, nhưng chỉ có một hai người ở.
Cho nên, quảng cáo xuất gia rất là tốt để làm gì? Hoa, nó đâu có nói gì, nhưng lại có mùi thơm, ai cũng ưa thích. Cho nên, nếu như quý vị tu hành chân thật, người khác sẽ đi theo mình, phải cần phải nói gì? Tôi đâu cần phải đấu tranh với các tôn giáo khác. Nếu như họ tin như vậy, thì kệ họ. Nếu như họ muốn theo tôi tu, thì tôi dạy họ pháp môn Quán Âm, bảo họ ăn chay, trì giới, thiền, vân vân, dạy họ những gì cần thiết.
Không nên sát sinh, không nên trộm cướp. Những thứ này từ nhỏ chúng ta đã học hết rồi, cho nên không thể gọi là giới luật, cũng không phải là giới luật của riêng Phật giáo. Đó là đạo đức của xã hội, là đạo đức của đời sống hòa bình. Cho nên tôi chỉ dạy họ như vậy là đủ rồi. Họ tin Giê-xu Ki-tô đâu có gì không tốt. Một bên tin Giê-xu Ki-tô, một bên tin tôi là đủ rồi. Không cần đổi đi đổi lại. Nếu như bây giờ tin Giê-xu Ki-tô, sau này tin Quán Thế Âm Bồ-Tát, rất có thể có một ngày không tin tôi, lại trở về tin Giê-xu Ki-tô. Như vậy không phải quá uổng phí thời giờ hay sao?
Cho nên, chỉ cần tin mình có thể thành Phật, tin mình có thể thành Giê-xu Ki-tô, như vậy là đủ rồi. Đời sống và lý tưởng của một vị giáo chủ khiến cho chúng ta ưa thích, cho nên chúng ta tôn kính Ngài, tôn lạy Ngài. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên biến thành Ngài. Đó mới là sự tôn kính tốt nhất, cũng là bản ý của tôi. Tôi không có phê bình Phật giáo không tốt, rồi bảo người ta tin Thiên Chúa giáo, không có chuyện đó. Có khuyến khích người ta xuất gia hay không, chỉ là chuyện bên ngoài. Không có ăn nhầm gì, tìm được bản tính của mình mới là tối quan trọng.
Lúc mới bắt đầu tin tôn giáo, cần nên có một hình tượng, làm đối tượng cho chúng ta học theo, để cho chúng ta từ từ cải biến đời sống của chúng ta, trở thành như đời sống của vị giáo chủ mà mình tôn thờ. Mục đích tôn thờ hình tượng của vị giáo chủ chỉ như vậy mà thôi. Không phải mỗi ngày lại Ngài là đủ rồi. Như vậy chưa đủ. Phải trở thành như Ngài, trở thành Giê-xu Ki-tô mới là cách tôn thờ tốt nhất. Nếu như trong hàng tín đồ Phật giáo ngồi tại đây cũng có lòng Bồ Tát như Giê-xu Ki-tô là tôi mừng nhất. Như vậy không cần xuất gia cũng được. Cho nên phàm phu chúng ta, nếu như không hiểu được chân tướng, thì đừng nên tùy ý phỉ báng những giáo chủ khác.
Giáo lý của Lão Tử rất tốt, giáo lý của Khổng Tử cũng rất tốt, giáo lý của Giê-xu Ki-tô hay là Mohammed vân vân cũng đều rất tốt. Đối với bất cứ tôn giáo nào, nếu chúng ta không hiểu biết, thì đừng có phỉ báng. Đương nhiên, đệ tử của họ có tốt, có xấu. Đó là bởi vì có người tốt, người xấu, chứ không phải có tôn giáo tốt, tôn giáo xấu. Như vậy mới đúng bản ý của tôi. Cho nên, nếu như không hiểu, thì đừng có tùy ý phê bình tôi là nhất quán đạo hay là nhị quán đạo.
Hôm nay, muốn nói những chuyện khác, rốt cuộc lại nói đến chuyện xuất gia, nói thứ chuyện mà người ta không thích nghe nhất. Quý vị sẽ nghĩ người tại gia chúng ta còn có chồng, vợ. Sao lại nói chuyện xuất gia? Ai muốn xuất gia? Chỉ có người dại mới đi xuất gia như những người xuất gia này. Ở nhà đã quá tốt, lại có chồng, có vợ, không cần kiềm chế lấy mình những gì. Muốn có chồng thì có chồng, muốn có vợ thì có vợ, lại có thể mỗi ngày thoa phấn thoa son, muốn coi tivi cũng được. Muốn ăn gì cũng được, muốn ăn 3 bữa, 4 bữa, 5 bữa cũng được, muốn đi đâu cũng được, lại có sư phụ truyền pháp, thật tốt quá rồi.
Thật vậy, quý vị còn khác hơn tôi còn phải ăn uống cực khổ, không dám uổng phí thời giờ, không dám có quan hệ nam nữ, không dám nghĩ thứ chuyện đó. Muốn ăn uống gì cũng phải cẩn thận, muốn đi đâu cũng cần phải mọi người đi chung. Đời sống của quý vị quá tốt, cho nên tôi nghĩ rằng quý vị tại gia là tốt thật, còn tốt hơn chúng tôi. Phải cần xuất gia. Xuất gia là việc hy sinh lớn, là hành vi của đại trượng phu, cần phải bỏ hết tất cả, cần phải sống cuộc đời thanh bạch, hy sinh chuyện ăn uống, chơi vui, không còn tham luyến điều gì nữa, mới có thể xuất gia.
Người tại gia quá tốt, bây giờ ai muốn xuất gia giơ tay coi. Nói nhiều như vậy mà không có người muốn phát tâm. Tôi biết không có ai xuất gia đâu, đã biết như vậy, tại sao lại còn phải giảng? Bởi vì có người hỏi, cho nên hôm nay tôi mới giảng rõ một chút. Nếu không, quý vị sẽ có tâm nghi ngờ, như vậy tu hành sẽ có chướng ngại. Đời sống người tại gia rất tốt, nhưng đừng có hoài nghi người xuất gia, họ rất khổ cực. Tôi cũng rất khổ cực, không có hưởng thụ gì. Quý vị tưởng rằng tôi có nhiều học trò, được tôn bái nhiều, được nhiều người cung kính. Thật ra cũng có rất nhiều người phỉ báng, chỉ vì quý vị không hiểu được mà thôi.
Chúng sinh rất vô minh, nói không hiểu được, nói đi nói lại cũng là những chuyện như nhau, còn chưa biết chừng nào họ sẽ quay lại chửi mình. Cho nên, làm sư phụ không có dễ. Không phải có người cung kính là đủ rồi. Hôm nay cung kính, ngày mai không cung kính, ai biết được. Thật ra, như vậy cũng không sao. Làm sư phụ vốn là như vậy. Người nói chân lý đều như vậy. Nếu như tôi chỉ nói đạo lý phổ thông, thì không có sao. Mỗi ngày bảo họ tụng kinh lạy Phật, đâu có vấn đề. Như người thường vậy, cũng đi cất chùa. Nhưng tôi không muốn lo chuyện này. Tôi không thích cất chùa. Cho nên, có người muốn cúng dường tôi, yêu cầu tôi cất chùa. Tôi nói không cần. Mau đem tiền về. Tôi không muốn nhận tiền nhiều như vậy. Chỉ đủ dùng là đủ rồi.
Người xuất gia vốn cũng không nên nhận tiền mới đúng. Nhưng bởi vì thời đại khác rồi, cho nên cần phải nhận. Nhận đủ dùng là được rồi. Không muốn nhận nhiều như vậy. Nhưng nếu như không phải là học trò của tôi cũng không nhận. Bởi vì tôi có chút nỗ lực dạy họ, họ mới có lý do cúng dường. Còn như người thường, tôi không có nhận sự cúng dường của họ. Nếu như họ cứ ép tôi nhận, tôi vì không muốn tranh luận nhiều mới nhận một chút, nhưng rồi cũng đem tiền này tặng cho những người khác cần thiết. Nếu như quý vị muốn theo tôi xuất gia, tình trạng sẽ khác với các nơi khác, nên thận trọng nghĩ cho kỹ.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Bành Hồ, Formosa vào ngày 15 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Thế nào là tín đồ Phật giáo? Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị, quyển 2.
Vì hoàn cảnh không thể thọ tâm ấn, xin sư phụ có thể dạy chúng con những cách tọa thiền căn bản, hay là pháp môn mà không ăn chay cũng có thể tu hành.
Những gì tôi dạy đều là căn bản, đừng có trả giá với tôi nữa. Tôi không phải làm nghề buôn bán, bảo quý vị ăn chay, quý vị không ăn, cho nên đừng có trả giá với tôi. Quý vị nên cố gắng ăn chay, càng nhiều càng tốt. Đời mạt pháp đừng có lãnh nghiệp chướng của chúng sanh nhiều như vậy. Nếu như không thể ăn chay, cũng phải giáng được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Nếu như có thể, thì tu theo pháp môn của tôi, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không được, thì niệm Phật A-di-đà. Formosa có nhiều đạo sư, họ dạy rất nhiều thứ, dạy niệm chú Đại Bi, còn có Mật Tông, Hiển Tông, vân vân. Họ cũng không dạy người ta ăn chay, quý vị có thể tự do lựa chọn. Nếu như không ăn chay, chỉ giới, mà đến cầu tôi dạy, thì tôi cũng dạy như vậy thôi. Dạy quý vị đếm hơi thở, 1, 2, 3, 4. Dạy quý vị tham công án, ta là ai? Dạy quý vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi dạy niệm Phật trong tâm, so với những người khác dạy miệng niệm Phật đã tốt hơn nhiều. Dạy quý vị niệm ở đây, nơi mắt trí huệ, ít có người làm như vậy. Còn không thì trước kia, quý vị tu pháp môn gì đối với quý vị có ích lợi, bây giờ cứ tiếp tục tu. Tôi rất thông cảm tình trạng của quý vị. Tôi biết quý vị gấp lắm, rất thích theo tôi học, nhưng còn chưa xả bỏ thế tục được. Một chân bên đây, một chân bên kia. Thật ra, khẩu vị không phải là vấn đề, khi đói, ăn gì cũng được. Nếu như không thể nấu đồ ăn chay, thì đến nhà hàng học. Vị Bồ Tát già ở đây nấu đồ ăn rất ngon, quý vị có thể học hỏi. Tôi biết tình trạng hiện tại của quý vị không thể bỏ đi được, bị đầy chướng ngại cột chặt lại, bị công việc, hôn nhân, hoàn cảnh buộc chặt, vân vân, rất nhiều việc. Nhưng học Phật phải dũng cảm, còn không sẽ không bỏ được. Bây giờ nếu như không bỏ được, kiếp sau cũng như vậy, vẫn còn tình trạng như nhau, vẫn còn có chồng, vợ, cũng không thể ăn chay, vì lúc nào cũng có lý do. Bởi vì, nếu như, cho nên, nhưng mà, tuy nhiên, đếm không hết được. Mỗi lần chúng ta làm người đều có rất nhiều bởi vì, cho nên, nhưng mà, đầy các lý do. Cho nên, bây giờ chúng ta phải cắt đứt nhân duyên, quyết định kiếp này là kiếp cuối cùng, sau này vĩnh viễn không trở lại. Nếu như sợ ăn trúng rau có dính thuốc trị sâu thì cũng rất dễ. Mỗi lần muốn rửa rau thì nên rửa bằng nước muối, bỏ nhiều muối vào nước và ngâm rau vào đó 5 phút. Bất cứ là trái cây hay là rau cải đều phải rửa sạch, ngâm trong nước muối. 5 phút sau, thuốc trị sâu sẽ tiêu mất, dùng nước sạch rửa lại một lần nữa. Nếu như cảm thấy ăn chay không quen, tập từ từ rồi cũng được. Trên thực tế, vốn không có gì là tốt hay là xấu, đều là thói quen của chúng ta tạo ra. Lúc còn nhỏ cũng có 6 căn, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng bởi vì lúc đó không có phân biệt, cũng chưa có dưỡng thành thói quen. Cho nên quý vị cho sữa, nó cũng uống, cho nó đồ ăn, không có bỏ muối, nó cũng ăn, cho nó đồ ngọt, nó cũng ăn, cho nó đồ mặn, nó cũng ăn, nó không biết gì hết. Người ta dạy nó cũng cười. Nếu như quý vị nói với nó, đứa con hư, nó cũng cười, bởi vì nó không có thói quen phân biệt. Nhưng khi chúng ta trưởng thành, càng lúc càng quen bị 6 căn cột lại, nên trở thành thói quen thích những gì, không thích những gì. Thí dụ như hút thuốc, chúng ta vốn không hút thuốc, lớn lên theo bạn hút thuốc rồi không sửa được. Hiện giờ cả thế giới có rất nhiều người hút thuốc. Nếu như có người không hút thuốc thì coi như quê mùa, ăn thịt cũng vậy. Đáng ra không nên ăn thịt chút nào, nhưng bởi vì bây giờ đa số người đều ăn thịt. Nếu như có người ăn chay, thì đối với đa số người trở thành như hiện tượng kỳ lạ, cho nên muốn sửa đổi thói quen cũng không dễ. Cũng như người hút thuốc vậy, vốn không nên hút thuốc mới đúng, nhưng hút thành thói quen, sau này không bỏ được. Nếu như muốn bỏ thuốc, lại cảm thấy lạ lùng, nhiều người bạn hút thuốc sẽ đến công kích mình, lại mời hút trở lại. Bởi vì chúng ta càng lúc càng tự tạo nhiều thói quen, làm cho đời sống của chúng ta càng lúc càng phức tạp, cho nên chúng ta không thể xả bỏ được. Người tu hành phải rất dũng cảm mới có thể sửa đổi thói quen này, mới có thể rời bỏ áp lực của xã hội, rời bỏ áp lực của gia đình truyền thống. Vì sao tôi không dạy quý vị cho nhiều? Bởi vì cho dù tôi đem pháp môn Quán Âm dạy hết cho tất cả quý vị, đối với quý vị cũng không có ích gì lắm, nếu như thân của chúng ta còn chưa sạch, sẽ hứng chịu không nổi Phật lực, cho dù có chịu được đi nữa, cũng không có ảnh hưởng tốt. Thí dụ ly chén này, nếu như bị dơ, bất cứ tôi bỏ đồ ăn gì ngon hiếm trong đó, tôi cũng không ăn được. Đổ nước trong vào đó, tôi cũng không uống được. Muốn uống nước thì phải liên quan đến cái ly, phải rửa sạch cái ly trước, rồi mới có thể uống được. Nếu như ly này còn chưa đủ sạch mà đổ nước vào uống, rất có thể sẽ trúng độc, sẽ nhức đầu, đau bụng hay là chết mất. Cho nên, thân khẩu ý đều phải sạch sẽ rồi mới có thể tu pháp môn giải thoát. Còn không thì quý vị tu pháp môn thường là được rồi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là an toàn nhất. Hay là đi tìm các đạo sư khác, ở ngoài có nhiều đạo sư, họ đều dạy pháp môn phổ thông. Nếu như quý vị muốn tôi dạy pháp môn tầm thường, tôi cũng sẽ dạy như họ vậy. Nếu như không dạy đếm hơi thở 1, 2, 3, 4 thì tham công án. Nếu không thì dạy quý vị mật tông niệm án mani bát di hồng mấy chục ngàn lần, niệm chú kim cang mấy trăm ngàn lần. Tôi không còn có pháp môn nào để dạy quý vị có thể tiếp tục ăn thịt mà có thể giải thoát. Tôi không thể gạt người, cũng không thể bảo đảm, bởi vì nếu như quý vị ăn thịt, uống rượu quá nhiều, hưởng thụ quá nhiều, bụng quá no, khi tu hành sẽ có phiền phức. Thần kinh mất bình thường, rất có thể tâm thần kích động bất an, cho nên tôi tốt nhất không dạy. Tôi sợ dạy rồi không an toàn, bởi vì không biết mỗi ngày quý vị ăn bao nhiêu thịt, mỗi ngày uống bao nhiêu rượu. Quý vị không thường gần gũi, tôi cũng không thể ngày ngày nhắc nhở để quý vị ít ăn thịt, hay là đừng có uống quá nhiều rượu. Trên thực tế, tôi cũng không dám làm như vậy. Ăn uống là chuyện sinh hoạt cá nhân của quý vị. Tôi không thể lo quá nhiều, nhưng nếu như tôi dạy quý vị pháp môn nào, vạn nhất quý vị có chuyện gì, tôi sẽ rất hối hận, cho nên tôi không dám dạy. Nếu như muốn theo tôi học thì phải hy sinh. Thật ra nói chuyện hy sinh là chuyện tức cười. Không có gì là hy sinh, đáng lẽ nên sống đời sống giản dị mới đúng, không nên ăn thịt, uống rượu, hút thuốc. Nhưng bây giờ nói đến bỏ những thứ này lại trở thành một thứ hy sinh. Bất cứ chúng ta học bất cứ những gì đều phải nên an toàn, còn không thì thà đừng học, chỉ cần tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tụng kinh, lại Phật là đủ rồi. Cho dù là học mật tông chính thật, cũng phải cố gắng, không phải dễ như mình tưởng. Mỗi ngày nên lại Phật mấy trăm lần, mỗi ngày niệm án mani bát di hồng, hay là niệm những thứ chú khác mấy chục ngàn lần, quán đỉnh, quán đầu, quán rất nhiều thứ. Không phải dễ đâu. Khi tôi học mật tông, cảm thấy rất phức tạp. Tôi nghĩ rằng chỉ có pháp môn quán âm là pháp môn tối đơn giản, tối cứu cánh, tối an toàn, tối thích hợp cho tất cả chúng sanh. Nhưng nhiều người lại cho rằng rất khó, nếu như so với pháp môn quán âm, mật tông mới là pháp môn rất khó, rất phức tạp. Tôi không hiểu người tại gia quý vị làm sao có nhiều thời gian tu hành mật tông. Người xuất gia mới có thể tu, người tại gia không có rảnh, tu cũng không có ích. Muốn học thần thông có thể học mật tông, nhưng muốn học mật tông phải đi tìm lạt ma mà học. Tôi không có dạy thứ đó. Muốn học thiền, tham cứu, ta là ai, thì tìm thiền sư học. Tôi không thiền, cũng không mật, không dơ, cũng không sạch. Tôi chỉ dạy pháp môn quán âm. Nếu như quý vị muốn mua pháp môn quán âm, thì đến tôi mua. Muốn mua những thứ khác, thì tìm người khác bán mà mua. Không phải là tôi không thể dạy, tôi cái gì cũng dạy được, nhưng tôi sợ thân khẩu ý của quý vị không sạch thì sẽ có chuyện, cho nên hoan nghênh quý vị đến chỗ khác học. Có rất nhiều người muốn bán, đâu đâu cũng có bán thứ pháp môn phổ thông, sao còn đến tôi mua? Cho dù tôi đem pháp môn quán âm này dạy quý vị cũng không thể giải thoát, bởi vì ly không sạch, nước sẽ trở thành dơ. Cho nên không thể dạy, chứ không phải vì tôi nghiêm khắc. Pháp môn này không phải của tôi, lực lượng cũng không phải của riêng của tôi. nó là của công cộng, đáng lẽ phải cho càng nhiều người càng tốt. Nhưng nếu như tình trạng không cho phép, thì cũng không thể cho. Đó là vì sự an toàn của cá nhân quý vị. Nếu như muốn thành Phật, mà hy sinh có một chút cũng không được, vậy thì thôi, ở lại hưởng thụ thế giới cho rồi. Thế giới này đối với quý vị còn ngon mà. Cho đến giờ vẫn còn tốt lắm, có địa vị tốt, có chồng, có vợ, hưởng thụ cái gì cũng được, sao lại muốn thành Phật? Muốn thành Phật khổ lắm. Tôi nói cho quý vị biết, tôi tu hành rất cực khổ, từ nhỏ đã phát tâm tu hành. Sau khi lớn lên, nghe nói nước nào có đạo sư nổi tiếng, liền đi tìm, gặp người tu hành nào liền đảnh lễ cầu Pháp. Tu hành rất khổ cực, không dễ gì mà mới chỉ có một tuần lễ liền đem bảo vật quý báu nhất này chia cho quý vị. Nhưng có bao nhiêu người muốn học? Quý vị còn ở đó kỳ kèo như buôn bán với tôi. Quý vị coi có ích lợi gì? Uổng phí thì giờ mà thôi. Tôi nghĩ rằng đừng có thành Phật là tốt nhất. Chỉ có người dại mới muốn thành Phật. Tôi quá dại, thấy chúng sanh đau khổ quá. Tôi tưởng rằng chúng sanh đều muốn giải thoát. Tôi nghĩ rằng họ vô minh, bởi vì không có minh sư chỉ đạo, không thể giải thoát. Tôi tưởng rằng họ đều muốn mau mau tu đến trình độ nào đó, nên mới đem pháp về cho chúng sanh. Nhưng không phải dễ. Họ không chấp nhận. Có tiếp nhận đi nữa, cũng không tiếp tục tu hành. Thậm chí, không những không tu, trải qua một đoạn thời gian sau, còn trở lại phỉ báng tôi, nói rất nhiều lời xấu. Cho nên thành Phật không có gì tốt đâu. Tôi khuyên quý vị đừng có thành Phật. Nhân lúc này còn chưa thành Phật thì mau mau ngưng lại. Đừng có tu hành, nên hưởng thụ thế giới này, có vợ, có chồng tốt, ăn thịt, uống rượu ngon, hút thuốc, cờ bạc, làm gì cũng được. Sao còn muốn thành Phật? Chừng nào xuống địa ngục sẽ tính. Thành Phật rồi cũng khó cứu được ai. Muốn cứu người không có dễ. Giê-xu Ki-tô bị người đóng đinh, Phật Thích Ca Mâu Ni thường bị công kích, xém tí nữa bị người giết. Lục Tổ Huệ Năng cũng có người muốn giết hại. Tại Ấn Độ, nhiều vị đại minh sư đều từng chịu hình phạt rất lớn, bị người ta trừng phạt rất ghê gớm. Có người bị phạt ngồi dưới mặt trời nóng, hay là bị bỏ trong đống cát rất nóng. Ấn Độ rất nóng, có người bị phạt ngồi trên tấm sắt rất nóng. Bởi vì họ không tin các ngài là đại sư, họ muốn trừng phạt các ngài, thậm chí còn có người bị phân thây. Thành Phật thật chẳng có gì tốt, đối với thế gian mà nói. Quý vị không tu hành tôi rất tán thành, không muốn ăn chay cũng không muốn thành Phật. Tôi bây giờ rất hối hận, nhưng đã quá muộn, không thể nào đổi lại phàm phu. Bởi vì đã quen rồi, thói quen ăn thịt của quý vị không thể sửa. Tôi bây giờ ăn chay cũng không thể sửa, cũng chấp trên sự ăn chay, nếu không tôi sẽ đổi liền. Bây giờ cũng không muốn kết hôn, nếu không tôi sẽ trở về nhà kết hôn. Làm người thường dễ hơn, thành Phật không có gì, nếu như quý vị muốn tiếp tục hưởng thụ thế giới, vậy hoan nghênh lưu lại. Nhưng đừng trách Phật trời không cứu, thế giới của chúng ta hiện tại không chỉ có thuốc sát trùng mà thôi. Còn có rất nhiều hơi độc, có máy bay, máy móc, phóng xạ, bom nguyên tử. Chúng ta thử nổ rất nhiều nguyên tử, phá hoại các tầng khí quyển bảo vệ địa cầu của chúng ta. Bây giờ đã có nhiều nơi như Bắc Cực, Nam Cực, đều có lỗ hở, làm cho thế giới này biến thành hỗn loạn. Cho nên không phải chỉ có vấn đề thuốc sát trùng mà thôi, có rất nhiều sự nguy hiểm chờ đợi chúng ta. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hậu quả rất là đáng sợ. Bây giờ phần nhiều nước đều có độc, có nơi nhiều tôm cá bị chết, bởi vì công xưởng bài ra rất nhiều chất độc, rác của chúng ta đổ xuống biển rất nhiều, nước bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, không khí cũng không có sạch lắm, tình trạng ô nhiễm này mấy chục năm sau, luôn cả mấy trăm năm sau cũng giữ như vậy. Và càng nghiêm trọng thêm mà thôi. Giả sử quý vị không muốn hưởng thụ tình trạng này, thì cần nên đi khỏi cho mau. Tu hành mấy chục năm sau là có thể đi khỏi rồi. Nhưng nếu như không tu hành, muốn lưu lại thế giới này, mấy trăm năm sau vẫn còn hưởng thụ thứ không khí ô nhiễm đó. Thuốc diệt sâu càng lúc càng nhiều, độc chất cũng càng lúc càng tăng, ăn cái gì cũng không có đơn thuần như trước. Địa cầu này, nếu như bây giờ thấy được, sẽ thấy ở bên ngoài có bầu không khí rất đen tối bao lại, đôi khi còn lọt vào tầng khí quyển bảo vệ của quả đất, bởi vì đã có lỗ hở. Tuy rằng có những chúng sanh cao đẳng khác đến đây giúp đỡ chúng ta, nhưng họ rất bận, giúp đỡ không kịp. Tốc độ phá hoại của chúng ta còn mau hơn tốc độ sửa chữa của họ. Không biết cho đến lúc nào địa cầu này sẽ nổ. Cho nên đừng có chỉ nghĩ đến thuốc diệt sâu, còn có những vấn đề khác càng nghiêm trọng hơn. Quý vị học khoa học sẽ biết, học y khoa cũng sẽ biết, đọc báo, xem TV đều biết. Tôi đương nhiên không đọc báo, không coi TV, nhưng Lão Tử nói, thánh nhân không ra khỏi nhà, nhưng cái gì cũng biết, không coi tình trạng của vạn vật ngoài trời, cũng có thể hiểu được đạo.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ Formosa vào ngày 15 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Thế nào là tín đồ Phật giáo? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 2.